Chương 475, Hương sư vấn tội Tiểu Vương, chương 475, Hương sư vấn tội Tiểu Vương. Vương gia đã ở trên đường tới. Lão Vưu Hầu kết kịch liệt nhấp nô, thanh âm khàn giọng giống như là bị giấy ráp mài qua, mang theo khó có thể tin thanh âm rung động. Ánh mắt tan rã mà nhìn chằm chằm vào mặt đất, phản phất có thể từ đó nhìn ra ngập trời tai họa. Xong hết thể đều xong a, gương già bỗng nhiên ngồi liệt trên mặt đất, hai chân như nhũn ra cũng nhịn không được nữa thân thể. Có thể gọi thẳng Vương gia tục danh, đã nói lên vị này bên trên Trung Quốc, căn bản không có đem Tiểu Vương phủ để vào mắt. Bọn hắn những người này, lần này là thật phải bồi mai táng. Tưởng Thụy mãnh ngẩng lên đầu, trên trán tán loạn bùi tóc trượt đến gò má bên cạnh, con ngươi bởi vì cực hạn chấn kinh mà phóng đại, gắt gao tiếp cận Trần Yến trong tay cái kia chén trà bằng sứ xanh, thập cái gì? Thanh âm của hắn sắc nhọn đến phá âm, mang theo khó mà ngăn chặn run rẩy, giống như là bị người giữ lại yết hầu, ở tại chúng ta bước vào cửa thời điểm, liền phái người đi thông chi vương gia. Lời còn chưa dứt, thấy lạnh cả người thuận xương sống thẳng vọt đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên, phần gáy lông tơ đều dựng thẳng lên. Một khắc này, Tưởng Thụy người được giống như rắn độc gầm như tính toán. Cái này căn bản chính là hạng trang mua kiếm, ý tại phái công. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, bọn hắn những tiểu nhân vật này, làm sao phối đường đường bên trên trụ quốc đại động càn qua như vậy đâu? Mà nhà mình vương gia tính tình bảo thủ, đến xem đến một màn này, sẽ chỉ càng nổi giận, mà bọn hắn những người này, cuối cùng rồi sẽ trở thành trận này quyền lực trong kế hoạch trước hết nhất bị nghiền nát quân cờ. Trần Yến nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nhạt nheo ý cười, nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt, chỉ ở bờ môi tràn ra một cái chớp mắt liền trở về tại bình tĩnh. Tính toán thời gian, chủ tử của các ngươi cũng sắp đến, hắn ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhàng, phảng phất tại nói một kiện dâu ria về vặt. Đầu ngón tay nắm nuốt chén sứ men xanh chuôi, nhẹ nhàng lung lay trong chén ấm áp trà thang, lá trà ở trong nước chậm rãi rang ra. "Đến, chúng ta tiếp tục uống trà." Nói, đưa tay giơ lên chén trà. Vũ Văn Trạch nhấp một miếng trà thang, tầm mắt cụ xuống, che giấu trong mắt chợt lóe lên tinh quang, lại dương mắt lúc, ánh mắt càng thâm thúy. Vị Tiêu Tiếu Vương là so với chính mình số tuổi còn nhỏ hơn thúc. Tiếng vó ngựa tại trạch viện ngoài cửa bỗng nhiên ngừng, lôi cuốn lấy một thân lệ khí Vũ Văn ngang cất bước xuống. Hắn thân mang màu tím tứ trảo mã bảo, và áo thêu lên xoay quanh mã văn, kim tuyến tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Bên hông đai lưng ngọc câu quải lấy một viên bạch ngọc đeo, mỗi một bước đều dâm đến trầm ổn hữu lực, lại khó nén hai đầu lông mày không kiên nhẫn. Đi theo phía sau hai tên phụ tá, bên trái là thân mang xanh đen nho sam, sắc mặt gầy gò liễu ngạn chi, phía bên phải là mặc trường sam vải xám, ánh mắt tinh minh tần mặc. Tám tên thân vệ thân mang trang phục màu đen, eo đeo hoành đao, theo sát phía sau, đem bên ngoài đình viện đường mòn đứng được cực kỳ chặt chẽ. Vừa tới gần đình viện cửa son, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh liền theo cơn gió tung bay tới, hỗn tạp bùn đất cùng cỏ khô khí tức, gây mũi làm cho người khác buồn nôn. Vũ Văn ngang lông mày bỗng nhiên vặn chặt, vô ý thức đưa tay bịt lại miệng mũi, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt lóe lên một tia căm ghét cùng nghi hoặc, đây là nơi quái quỷ gì? Lập tức, ánh mắt đảo qua trước cửa quét dọn đến sạch sẽ thanh thạch tấm, ngựa khí càng không vui, tại sao lại có như thế chi trọng mùi máu tanh? Trần Yến cái thằng kia xin mời bản vương đến đây, đến tột cùng là muốn làm gì? Vũ Văn ngang một cước bước vào đình viện, Liễu Ngạn Chi theo sát phía sau, ánh mắt vừa đảo qua góc đình viện, liền bỗng nhiên cứng tại nguyên địa, con người bỗng nhiên co vào. Hắn cả kinh lui lại nửa bước, ngón tay run rẩy chỉ đi, thanh âm đều phá điệu, "Vương gia, thi thể khắp nơi." Tần Mặc nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp thanh thạch tấm giữa khe hở thấm lấy đỏ sẫm vết máu, trong đình viện nguồn ngang lộn xộn nằm mấy chục bộ thi thể, chỗ cổ hoặc ngực có vết thương ghê rợn, máu tươi thuận phiến đá đường vần chậm rãi chảy xuôi, tại mặt đất rót thành thật nhỏ vũng máu, mùi tanh so ngoài cửa càng sâu, trầm giọng bổ sung, "Mà lại, những thi thể này đều là vừa mới chết không lâu, máu đều còn tại chảy." "Không đối." Vũ Văn ngang ánh mắt gắt gao đính tại thi thể trên vạt áo, vừa rồi chỉ cảm thấy vài áo nhìn quen mắt, giờ phút này nhìn chăm chú nhìn kỹ, đó là hắn Đức Thái Tiền trang hộ vệ phục sức. Toàn thân chấn động, bước chân lảo đảo tiến lên hai bước, thanh âm bởi vì cực hạn chấn kinh mà biến điệu, đây đều là bản vương Đức Thái Tiền trang người. Trong chớp mắt, vị này tuổi trẻ tiểu vương đoán được bị gọi tới nguyên nhân. Liễu Ngạn Chi ánh mắt vượt qua đầy đất thi thể, rơi vào trong đình viện cái kia phương hán bàn đá bạch ngọc bên cạnh, con người có chút ngưng tụ. Hắn híp mắt cẩn thận phân biệt một lát, xác nhận cái kia thân mang bình thường thương hộ áo bào, khí độ ung dung thân ảnh chính là Trần Yến, lúc này đưa tay hướng bên kia một chỉ, thanh âm đệ thấp lại dị thường rõ ràng, "Vương gia, Ngụy Quốc công tại trong đình viện bàn đá chỗ ấy ngồi." Vũ Văn ngang thuận chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp Trần Yến chính đoan ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, trước mặt trà thang còn bốc lên mở mịt nhiệt khí, phảng phất đối với bốn bề núi thây biển máu, dương cung bạt kiếm làm như không thấy. Một cỗ lửa vô danh lần nữa chui lên trong lòng, hắn hít sâu một hơi, gắt gao cắn răng hàm, đem quần quật lửa giận cưỡng ép đặt ở lồng ngực, gàn từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói, "Đi, theo bản vương đi qua chiếu cố, vị này thật lớn giá đỡ Ngụy Quốc công." Trần Yến khỏe mắt liếc qua liếc thấy đình viện lối vào động tĩnh, áo mãng bảo màu tím lôi cuốn lấy một thân lệ khí từng bước tới gần, đầu ngón tay hứng hở vuốt ve mép chén, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Đợi Vũ Văn ngang một đoàn người cách bàn đá bất quá mấy trượng xa, hắn mới chậm rãi dương mắt, ánh mắt lướt qua cái kia sát khí đằng đằng thân vệ, cuối cùng rơi vào Lao Vưu ba người run rẩy giống như run rẩy trên bóng lưng, thanh âm bình thản lại mang theo lực xuyên thấu, "Chớ run, chủ tử của các ngươi tới." Lao Vưu ba người thuận Trần Yến ra hiệu quay đầu, một chút liền trông thấy Vũ Văn ngang thân mang áo mãng bào đứng ở mấy bước bên ngoài. Trong mắt bọn họ trong nháy mắt dấy lên một tia chờ mong, nhưng lại bị đầy đất thi thể cùng Trần Yến thong dong dọa đến không dám lô mãng, khắp khuôn mặt là lại sợ vừa vui thần sắc phức tạp, bờ môi ngập ngừng nói, hơn nửa ngày mới gạt ra một tiếng run rẩy kêu gọi, "Vương vương gia." Vũ Văn ngang tại trước bàn đá bỗng nhiên dừng bước lại, dưới áo chăn bày bởi vì quán tính hơi rung nhẹ, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng quỳ trên mặt đất Tưởng Thụy, cao giọng nói, "Tưởng Thụy, quỳ trên mặt đất làm gì? Cho bản vương đứng lên." Tưởng Thụy, Lão Vưu cùng gừng già nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sống sót sau tai nạn cuồng hỉ, lúc trước tuyệt vọng cùng sợ hãi quét sạch sành sanh, trong nháy mắt đã có lực lượng, cùng kêu lên đáp, tuân tuân mệnh. Lời còn chưa dứt, liền không chút do dự chống đất đứng dậy. Mặc dù hai chân vẫn có chút như nhũn ra, lại đứng thẳng lên lưng, vô ý thức hướng chủ tử nhà mình sau lưng xê dịch. Vũ Văn Ngang trên mặt không vui cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, lông mày vận thành một cái thật sâu chữ xuyên, ánh mắt bén nhọn đảo qua sau bàn đá Trần Yến, mang theo không che giấu chút nào để ý, lập tức đông nhiên quay đầu nhìn về phía Tường Thụy, nghiêm nghị chất vấn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại ở đây? Lập tức, lại bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng bốn phía ngổn ngang lộn xộn thi thể, đầu ngón tay bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, ngữ khí càng nghiêm khắc, bọn hắn lại tại sao lại phơi thây chết thảm ở này? Tường Thụy lời đến khóe miệng, lại do dự, thanh âm khái bán đến không còn hình dáng, "Vâng, vâng." Hắn không biết nên không nên như nói thật. Dù sao nhà mình vương gia là cái tính tình nóng nảy, vọng động lại thường không lựa lời nói, dễ dàng gây nên song phương đối lập, tiến một bước trở nên gây gắt mâu thuẫn. Là cái gì? Vũ Văn Ngang gặp hắn ấp a đúng, lửa giận trong lòng càng tăng lên, nghiêm nghị thúc giục, có bản vương ở đây, ngươi cứ việc như thật nói ra, hẳn là tại sao phải sợ hắn Trần Yến phải không? Tưởng Thụy Thượng đang trần chờ thời khắc, có người cũng không để ý những cái kia, chỉ gặp Lao Vu bỗng nhiên trở mặt, phu phu một tiếng quỳ dạp xuống đất, hai tay gắt gao níu lại Vũ Văn Ngang áo mãng bào ống quần, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến vải vóc bên trong, đục ngầu nước mắt hòa với nước mũi hương xuống trôi, khét mặt mũi tràn đầy. Tiếng khóc khàn giọng đến như là phá la, "Vương gia, ngài nhưng phải là chúng tiểu nhân làm chủ a. Là Trần Yến cái thằng kia, hắn điều trang giả dạng, cầm ngụy tạo khế đất lửa chúng ta Đức Thái tiền trang 96.000 lượng bạc ngân." Hắn đấm ngược dậm chân, cái chán trùng điệp túi tại thanh thạch trên bảng, phát ra thùng thùng trầm đục, huyết châu trong nháy mắt rỉ ra, chúng tiểu nhân phát giác bị lửa, tới cửa lý luận, hắn lại thiết kế đem chúng ta dẫn tới chỗ này, còn sai sử thủ hạ thống hạ sát thủ. Ngài nhìn, những huynh đệ này, tất cả đều là bị hắn vô tội sát hại a. "Vương gia, cầu ngài là các huynh đệ đã chết báo thù, vì tiền trang lấy lại công đạo." Vương gia thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống, cùng Lao Vu song song dập đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở phụ họa, "Vương gia." Càng quản sự nói đến câu câu là thật. Ngụy Quốc công ỷ vào quyền thế, khinh người quá đáng. Ngài nhất định phải vì chúng ta làm chủ, không thể để cho các huynh đệ chết vô ích, không thể để cho tiền trang bạc đổ xuống sông xuống biển a. "Đúng vậy a." Lao Vu khóc đến toàn thân run rẩy, hai tay gắt gao nắm chặt Vũ Văn Ngang ống quần không chịu buông ra, đục ngầu trong con ngươi tràn đầy tơ máu, thanh âm thê lương giống như là đố quên khắp huyết, "Bọn hắn chết rất thảm a." Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ vào khắp nơi trên đất thi thể, cái trán vết máu hòa với nước mắt hướng xuống trôi, tăng thêm mấy phần thê thảm, "Vương gia, ngài nếu là không vì bọn họ làm chủ, liền thật tổn mạng." Tưởng Thụy mắt thấy một màn này, lại cả người đều trợn tròn mắt, càng. Nhưng lời còn chưa nói hết, Vũ Văn Ngang bị triệt để nhóm lửa lửa giận, trong lồng ngực phảng phất có nham tương đang lan lộn, rốt cuộc kìm nén không được. Hắn bỗng nhiên một cước đá văng quấn ở trên ống quần Lao Vu, màu tím sắc áo mãng bào bởi vì nổi giận mà kịch liệt lắc lư, kim biến tiêu liền mãng văn phảng phất sống lại, lộ ra dữ tợn lệ khí. Lập tức, đưa tay chỉ hướng bên cạnh cái bàn đá ổn thỏa như núi ba người, thanh âm như là kinh lôi nổ vang tại trên đỉnh Việt Không, chấn động đến lá rụng tuần rơi rung động, "Trần Yến, Vũ Văn Trạch, Vũ Văn Tương, ba người các ngươi thật to gan. Trương An Thành bên trong, dưới chân thiên tử, các ngươi dám không kiêng nể gì như thế địa đại khai sát giới." Trần Yến chậm rãi đứng dậy, đưa tay sửa sang ống tay áo nhăn nheo, ngựa khí bình tĩnh đến như là mặt hồ không gợn sóng, "Tiểu Vương đây là đang hưng sư vấn tội." Vũ Văn Trạch cùng Vũ Văn Tương cũng đã đứng dậy. "Không sai." Vũ Văn Ngang giận quá thành cười, lồng ngực kịch liệt chập trùng, "Các ngươi tốt nhất cho bản vương một hợp lý bằng dao." Trần Yến một tay đeo tại sau lưng, dáng người càng thẳng tắp như tùng, dương mắt nên tiếp cái kia nhìn hằm hằm ánh mắt, con ngươi thâm thúy như hàn đảm, thanh âm không nhanh không chậm, lại mang theo thiên quân chi lực, là bản phủ nên đến vấn trách tiểu vương ngươi, lấy dưới mặt đất tiền trang mạnh cho vay nặng lãi tiền, đồ hại Trường An bách tính chi tội mới là đi. Vũ Văn Ngang nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cực điểm khinh miệt ý cười, đáy mắt tràn đầy chẳng thèm ngó tới, phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo nói, chỉ là dân đen mà thôi, bản vương có tội gì? Hắn đưa tay sửa sang áo mãng bào trước đai lưng ngọc, ngựa khí càng ngạo mạn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có thể mượn bản vương bạc, trả bản vương lợi tức hàng tháng, đó là những dân đen này vinh hạnh. Chương 476, chỉ là một cái nho nhỏ vạn năm làm cho mà thôi. Một, chương 476, chỉ là một cái nho nhỏ vạn năm làm cho mà thôi. Một, Trần Yến mắt sáng như đuốc, sắc bén ánh mắt phảng phất muốn xuyên thấu Vũ Văn Ngang ngạo mạn, chậm rãi lắc đầu, ngựa khí trầm ngưng như sát, mang theo nồng đậm niệm ai, mở miệng một tiếng dân đen, "Tiểu vương gia, ngươi coi thật sự là uy phong thật to." Lời còn chưa dứt, hắn hướng về phía trước nửa bước, áo bào bay phất phới, thanh lượng đột nhiên cất cao, chữ chữ âm vang hữu lực, "Những cái kia bị ngươi tham lam, ngươi đức thái tiền trang, làm cho cửa nát nhà tan, bán con cái, sống không nổi bất tính, là ta Đại Chu con dân, là bệ hạ con dân, là Giang Sơn xã tắc căn cơ." Vũ Văn Ngang nhếch miệng lên một vòng cười lạnh độ cong, trong ánh mắt khinh thường cơ hồ yếu dần xuất lai, phản phất Trần Yến lời nói ở tại nghe tới chỉ là lời nói vô căn cứ, chậm chậm phun ra bốn chữ, "Dân đen mà thôi." Hắn dương mắt nhìn về phía chân trời, thần sắc tiêu căng tới cực điểm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Ngay cả ven đường cỏ dại cũng không bằng, cho dù là chết xong, Đại Chu vẫn là Đại Chu." Lao Vu nằm dạp trên mặt đất, vội vàng thuận Vũ Văn Ngang câu chuyện cao giọng phụ họa, thanh âm mang theo định nọt vội vàng, "Vương gia nói quá đúng. Những dân đen kia có thể vì vương gia, là đức thái tiền trang làm công hiến, có thể làm cho vương gia thư thái, đó là bọn họ tám đời đã tu luyện phúc phận, chết không có gì đáng tiếc." Hắn sợ đập sai mông ngựa, lại dập đầu cái khấu đầu, nói bổ sung, "Có thể mượn vương gia bạc, có thể vì vương gia hiệu lực, coi như cửa nát nhà tan, cũng là bọn hắn vinh hạnh." Vũ Văn Ngang nghe vậy, lông mày giãn ra một chút, nhìn về phía Lao Vu trong ánh mắt mang theo rõ ràng ngợi khen, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi ngược lại là hiểu chuyện, trong nháy mắt để Lao Vu trong lòng cũng hỉ, cái eo đều vô ý thức đứng thẳng lên mấy phần, càng phát giác chính mình thành công. Trần Yến trên mặt lướt qua một tia thần sắc bất đắc dĩ, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, thanh âm trầm ngưng, mang theo vài phần đau lòng nhức óc, "Tiêu Vương, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền." Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đột nhiên mãnh liệt, hiên ngang lẫm liệt chất vấn lối ra, thanh lượng chấn động đến đỉnh viện lá rụng bay tán loạn, "Ngươi ỷ thế hiếp người, bóc lột vô độ, xem vạn dân tính mệnh như cỏ rác, chẳng lẽ là muốn đem Trường An bách tính làm cho cùng đường mặt lộ, cầm vũ khí nổi dậy, thiên hạ đại loạn, ngươi mới vui lòng?" Lão Vũ bỗng nhiên đứng người lên, vỗ vỗ trên vạt áo bụi đất, nhếch miệng lên một vòng phách lối cười trào phúng ý, cứng cổ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cao giọng kêu gào, "Dân đen nếu là dám tạo phản, trấn áp không phải liền là." Hắn ánh mắt ngoan lệ, đưa tay làm cái vung chặt động tác, ngựa khí ngoan lệ đến cực điểm, giết tới bọn hắn không dám sinh ra phản tâm. "Tạo phản? Một đám dân đen cũng xứng? Nếu là dám sinh ra phản tâm, vương gia có là binh tướng, trực tiếp phái binh trấn áp chính là. Giết một nhóm, dọa một nhóm, giết tới bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giết tới bọn hắn cũng không dám lại có nửa phần dị tâm. Đến lúc đó, còn không phải vương gia nói cái gì, bọn hắn liền nghe cái gì?" Vũ Văn Ngang giơ lên cái cằm, cái cổ có chút giơ lên, như là bao quát chúng sinh chúa tể, trong ánh mắt tràn đầy khắc vào cốt tủy cao ngạo. Hắn chậm rãi dạo bước tiến lên, màu tím sắc áo mãng bào đảo qua mặt đất, mang theo một trận gió lạnh, ngựa khí lạnh đến giống mùa đông khắc nghiệt băng lăng. "Đại Chu là ta Vũ Văn Thị Đại Chu, đến phiên ngươi Trần Yến, ở chỗ này khoa tay múa chân." Tại Vũ Văn Ngang xem ra, những dân đen kia liền như là trừ nhóm lửa, liền không dùng được tuổi, giá rẻ đến không có khả năng lại giá rẻ. Thật không biết Trần Yến đường đường một cái quốc công, bên trên trụ quốc, đối với dân đen tốt như vậy, để ý như vậy sống chết của bọn hắn làm gì? Vũ Văn Trạch trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng nghiền ngẫm, khóe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không, lại thoáng qua thu lại, thay đổi chữ trạc đàng hoàng thần sắc. Hắn lên nửa trước bước, ngữ khí mang theo vài phần hảo tâm khuyên nhủ, thanh âm không cao lại rõ ràng lọt vào tai, "Tiểu Vương thúc, hay là thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt." Dừng một chút, vừa tiếp tục nói, "Có mấy lời không phải ngươi có thể nói, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội lên." Cái này nhìn như là khuyên bảo, kỳ thực là lửa cháy đổ thêm dầu kích thích. Vũ Văn ngang nhíu mày, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn cùng niệm ai, thuận Vũ Văn Trạch tiếng nói, đưa tay chỉ hướng Trần Yến, đầu ngón tay run cơ hồ muốn đâm trọn trong không khí, ngựa khí khinh miệt tới cực điểm, "Ngươi chỉ là bản vương không đắc tội nổi, không phải là vị này Ngụy Quốc công đi." Hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt tại Trần Yến trên thân trên dưới dò xét, giống như là đang nhìn cái gì không đáng giá nhắc tới vật, trên mặt viết đầy không che giấu chút nào xem thường, hắn hiện tại đã không phải là Minh Kính Tư đốc chủ, càng không còn là thái sư trước mắt hồng nhân. Dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng khiêu khích tí cười, ngón cái nhéo nhéo ngón út, đùa cợt nói, "Chỉ là một cái nho nhỏ vạn năm làm cho mà thôi." Đã từng tay cầm Minh Kính Tư Trần Yến, là thật để cho người ta kiêng kỵ, dù là thân phận của mình tôn quý, cũng phải cười làm lành mặt định nọt. Nhưng bây giờ đã một lột đến cùng, trở thành một cái nhỏ không có khả năng lại nhỏ huệ lệnh, nói rõ chính là mất thái sư quyến sủng. Vậy còn cần để vào mắt sao? Không phải muốn dẫm liền có thể dẫm một cước. 3. Đứng tại Trần Yến sau lưng trong bóng tối ân sư trì, lông mày vận thành lũ cục, mặt mũi tràn đầy đều là viết kép dấu chấm hỏi, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Còn vô ý thức hết sống lưng, rõ ràng một thân màu đen trưởng kính sứ kinh trang, liền đứng tại dễ thấy chỗ. Có thể Vũ Văn Ngang từ đầu tới đuôi không có hướng chính mình chỗ này đảo qua một chút. Ân sư chi trong lòng cả kinh nhắc lên kinh đảo hải lãng, tự lẩm bẩm, ta lớn như vậy một người, đứng ở chỗ này hắn không nhìn thấy sao? Đầu ngón tay hắn vuốt ve góc áo, càng khó có thể tin, cái này tiểu vương gia không biết, đại nhân chỉ là không có đốc chủ danh hiệu, vẫn như cũ còn nắm Minh Kính Tư quyền lực sao? Một cái nháy mắt, ân mỗ người cảm thấy vị này tiểu vương cuồng đến không thay đổi đồng thời, còn ngu xuẩn đến dị thường đáng yêu. Thật sự cho rằng nhà mình đại nhân, đó là cùng quá sư sinh ra khập khiễng, bị hung hăng biểu trích. Mà lại, liền vừa mới cái kia phách lối chiến trận, không biết chỉ sợ sẽ còn nghĩ lầm, trong triều đại quyền trong tay chính là hắn Vũ Văn Ngang đâu. Chính là, Lao Vũ giống như là tìm được mới trào phúng cái bia điểm, vội vàng hướng phía trước tiếp cận hai bước, trên mặt chất đống nịnh nọt ý cười, đối với Vũ Văn Ngang cao giọng phụ họa, một cái nho nhỏ vạn năm làm cho, tại cái kia giả trang, cái gì khang, làm cái gì thế? Nói đi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Yến, nhếch miệng lên một vòng cay nghiệt cười lạnh, ngữ khí mang theo tận lực làm khó dễ, Hoài Viễn Vương cùng về nghĩa phường tại Trường An huyện trị bên dưới, đúng vậy thụ ngươi vạn niên huyện quản hạt. Lão Khương cũng liền vội vàng đi theo hát đệm, âm dương quái khí kéo dài ngữ điệu, còn không phải sao? Bàn tay đến thật không phải bình thường dài. Hai người kẻ sướng người họa, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, hiện nhiên là hiện tại có nhà mình vương gia chỗ dựa, muốn đem vừa rồi nhục nhã toàn bộ cho tìm trở về. Trần Yến đông nhiên cười, ý cười ôn nhuận như gió xuân ấm áp, khỏe mắt đuôi lông mày lại lộ ra thấu xương lạnh. Hắn nhìn xem lão Vưu hai người tôm tép nhại nhép giống như sắc mặt, gặp hỏa hầu đã đến, răng môi khẽ mở, chậm chậm phun ra hai chữ, chặt. Là sau lưng Chu Dị ứng thanh mà động, màu đen áo bào như quỷ mị giống như lướt đi. Chương 476, chỉ là một cái nho nhỏ vạn năm làm cho mà thôi. 2, chương 476, chỉ là một cái nho nhỏ vạn năm làm cho mà thôi. 2. Vũ Văn Ngang còn tại nguyên địa như mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thì thảo, hắn muốn chặt cái gì? Lời còn chưa dứt, hai tiếng thê lương a, liền đâm rách đỉnh viện tĩnh mịch. Chu Dị kiếm ra khỏi vỏ lúc chỉ đem lên một đạo lãnh mang, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ quy tích. Trước một kiếm tinh chuẩn xuyên thủng lão Vưu cổ họng, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ trước người thành thạch tấm. Ngay sau đó cổ tay xoay chuyển, kiếm quang lại lóe lên, lão Khương đầu lâu đã ứng thanh rơi xuống đất, lan đến Vũ Văn Ngang bên chân, hai mắt còn trợn tròn tràn đầy hoảng sợ. Vũ Văn Ngang mang tới đám thân vệ con người đột nhiên co lại, tay đẻ trôi đao nhưng căn bản không kịp phản ứng, con mắt trợn trợn nhìn xem hai đầu nhân mạng trong nháy mắt chôn vùi. Tưởng Thụy dọa đến toàn thân sủi lơ, chỉ vào lăn xuống đầu lâu, bờ môi run rẩy phát ra phá toái kinh hô, "Lão Vưu, lão Khương!" Trên mặt huyết sắc tận cởi, chỉ còn lại có sâu tận xương tủy sợ hãi, hai chân mềm nhũn liền muốn quỳ rạp xuống đất. Tám tên thân vệ như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, sang sảng âm thanh đâm rách tĩnh mịch, trong nháy mắt đem Vũ Văn Ngang gắt gao bảo hộ ở sau lưng, thần sắc cảnh giác tới cực điểm. Vũ Văn Ngang nhìn chằm chằm bên chân trận lên hai mắt đầu lâu, vừa nhìn về phía cổ họng tuôn máu thi thể, thanh thạch trên bảng vết máu thuận đường vân lan tràn, đâm vào con ngươi đột nhiên co lại. Vừa rồi ngạo mạn cùng nổi giận đều hóa thành hoảng sợ, hắn toàn thân có chút phát run, đưa tay chỉ hướng Trần Yến, thanh âm run không còn hình dáng, "Trần Yến, ngươi dám ngay trước bản vương mặt giết người? Thật đúng là gan to bằng trời." Giờ này khắc này ngực kịch liệt chập trùng, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Vũ Văn Ngang chưa bao giờ nghĩ tới, đã quyền hành mất hết, chỉ có danh hiệu tức vị Trần Yến, còn dám không kiêng nể gì như thế. Thậm chí, ra lệnh cho thủ hạ giết lên người đến không chút do dự, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Trần Yến hai tay đeo tại sau lưng, cười nhạt một tiếng, tiến lên nửa bước, bình tĩnh hỏi, "Nhìn vương, vừa rồi ngươi thừa nhận Đức Thái Tiền Trang là của ngươi sản nghiệp đúng không?" Vũ Văn Ngang lồng ngực ưỡn một cái, mặc dù đáy mắt vẫn lưu lại hồi hộp, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy tôn thất thân vương thể diện, thản nhiên thừa nhận, "Không sai." Trần Yến nghe vậy, chậm rãi gật đầu, khóe miệng ý cười sâu mấy phần, "Vậy là tốt rồi." "Tốt cái gì tốt?" Vũ Văn Ngang đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quật sợ hãi, đưa tay trùng điệp khoác lên bên cạnh thân vệ trên vai, cái kia xúc cảm để hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng, hít sâu một hơi, ra vẻ trấn định nghiêm nghị quát, "Trần Yến, ngươi hôm nay nhất định phải cho bản vương một hợp lý bằng giao. Nếu không, bản vương cùng ngươi không xong." Trần Yến đưa tay vung lên, ống tay áo xẹt qua một đạo lưu loát đường vòng cùng, cao giọng phân phó, đem Tiếu Vương cầm xuống. "Tuân mệnh." Vừa dứt lời, đình viện bốn phía âm u nơi hẻo lánh, đột nhiên truyền đến cùng nhau đáp lại, thanh trấn khắp nơi. Ngay sau đó, mười mấy tên thân mang trang phục màu đen, eo đeo tú xuân đao tú y sứ giả nối đuôi nhau mà ra, động tác mau lẹ như báo, trong nháy mắt hình thành vây kín chi thế, đem Vũ Văn Ngang cực kỳ phụ tá, thân vệ gắt gao vòng ở trung ương. Tú y đám sứ giả từng cái sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng. Vũ Văn Ngang nhìn xem vây quanh màu đen tú y thân ảnh, con người bỗng nhiên thích chặt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin nghi hoặc, vô ý thức thì thào lên tiếng, "Tú y sứ giả làm sao ở chỗ này?" "Không đối." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên kịp phản ứng, phía sau lưng trong nháy mắt kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, ngự khí đột nhiên cất cao, mang theo vài phần thất thố kinh ngạc, Trần Yến hắn làm sao còn có thể điều động đến Tú y sứ giả? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Yến, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi cùng khủng hoảng. Tú y đám sứ giả động tác lưu loát như thiểm điện, căn bản không cho Tiếu Vương thân vệ phản kháng chỗ trống. Thuận thế tan mất thân vệ cổ tay lực đạo, đầu gối đỉnh áp hậu cong động tác gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá trong khoảnh khắc, tám tên thân vệ liền bị đều nhấn ngã xuống đất, đao kiếm tuột tay giòn vàng cùng xương cốt va chạm buồn bực thanh âm xen lẫn, từng cái chán chống đỡ lấy thanh thạch tấm, không thể động đậy. Tường Thụy sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, bị hai tên sứ giả giống sách con gà con giống như cầm lên, trở tay đè xuống đất lúc, răng đều đang run rẩy. Một bên khác, Ân Sư Chi cùng một tên Tú Y sứ giả cùng nhau tiến lên, Vũ Văn Ngang vừa muốn dây rủa lấy gào thét, liền bị Ân Sư Chi chế trụ phần gáy, Tú Y sứ giả thuận thế khóa lại đầu gối của hắn cong. Phu phu một tiếng, vị này tôn thất thân vương liền bị rắn rắn chắc chắc nhấn tại vũng máu bên cạnh, áo mãng bảo nhiễm vết máu cùng bụi đất, vừa rồi ngạo mạn trong nháy mắt nát đến không còn sót lại chút gì. Vũ Văn Ngang bị nhấn trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai tay tại thanh thạch trên bảng điên cuồng cào, trong kẽ móng tay khảm đầy bụi đất cùng vết máu, làm thế nào cũng dây rủa mà không thoát kìm sắt giống như trói buộc. Hắn ngạnh lấy cái cổ, thái dương nổi gân xanh, điên cuồng mà gào thét, "Bản vương chính là thái tổ hoàng đế huyết mạch, đương kim thiên tử chi đệ, các ngươi sao dám động bản vương? Các ngươi sao dám động bản vương? Nhĩ đẳng bất quá là ta Vũ Văn thị chó, an hoàng gia bổng lộc, sao dám đối bản vương bất kính?" Vũ Văn Ngang nước miếng văng tung tóe, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng khủng hoảng trở nên bén nhọn chói tai, "Mau buông ra bản vương, bằng không đợi bản vương thoát khốn, định đem bọn ngươi lăng trì xử tử, tru diệt cửu tộc." Trần Yến chậm rãi tiến lên, dừng lại lúc vừa lúc túi người gần sát Vũ Văn Ngang bên hai, thanh âm ép tới cực thấp, vẹn vẹn hai bọn họ có thể nghe thấy, ý vị thâm trường nhắc nhở, "Vương gia, khuyên ngươi một câu, hay là thành thật một chút đi, khỏi bị ra thịt nỗi khổ." Vũ Văn Ngang cái cổ nổi gân xanh, gương mặt bởi vì dán tại trên mặt đất mà vặn mèo, tức giận gào thét chấn động đến bên tai ông tác hưởng, "Trần Yến, bản vương phải vào cùng gặp mặt bệ hạ." Hắn nước bọt hỗn hợp có vết máu ở tại trên phiến đá, thanh âm khàn giọng nhưng như cũ mang theo điên cuồng uy hiếp, "Bản vương muốn tại trước mặt bệ hạ nặng nề mà vạch tội ngươi một bản. Vạch tội ngươi tùy tiện động tư hình, hãm hại tôn thất, ý đồ mưu phản. Nhất định phải để bệ hạ tru ngươi cửu tộc, gian đe." "Tốt." Trần Yến chậm rãi ngồi dậy, phủi phủi và táo không tồn tại bụi đất, sảng khoái đáp ứng, "Bản phủ cũng đang có ý này." Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn vượt qua đình viện, nhìn về phía hậu phương phòng chính phương hướng, ý vị thâm trường cất giọng nói, "Hầu Mạc đoài tông bá, Vũ Văn tiểu tông bá đi thôi, chúng ta cùng nhau vào cung." Tại Đức Thái Tiền Trang người đi vào sau, Trần Mỗ người đồng thời mời tới, cũng không chỉ Vũ Văn Ngang một người sáu. Linh đế đệ Tiếu Vương Ngang, giữa Đức Thái Tiền Trang, đại sự đòi tiền lấy tụ tập. Dân không chịu nổi nó bức, cửa nát nhà tan giả chúng, dục nhi bán nữ, gào khóc tại đường. Lúc cao tổ là vạn năm làm cho, tật chi. Ngang cuồng bội vô dáng, lớn tiếng viết, dân đen hai. Không bằng đạo bên cạnh cỏ dại, tung chết hết, đại chu còn là đại chu cũng. Cao tổ nghiêm mặt viết, Tiếu Vương ha không nghe nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Muốn khu trường an chi dân là loạn ra. Ngang làm ác không chịu hối cải, ích thêm nốt đốt. Cao tổ không sợ cường quyền, mệnh tú y sứ giả chấp chi, áp phó cung khuyết mặt tấu linh đế. Cao tổ mưu tính sâu xa, dự xin mời đại tông bá nghi, tiểu tông bá ý, ẩn vào hậu thất làm chứng, tận thấy ngang ngang ngược cản rỡ hình dạng. Ngụy sử Cao tổ văn hoàng đế bản kỷ chương 477, Vũ Văn Lung thanh tỉnh bản thân nhận biết cùng cẩn thận bố cục, chương 477, Vũ Văn Lung thanh tỉnh bản thân nhận biết cùng cẩn thận bố cục. Trường An, Võ Đức điện. Thu Dương tà tà thấm quá cách cửa sổ, tại mặt đất bỏ ra sơ lãng một ảnh. Trong điện tĩnh đến có thể nghe thấy bình đồng hồ nước nhẹ vang lên. Vũ Văn Lung thân mang màu trắng thường phục, thắt eo đai lưng ngọc, chính đoan ngồi tại trước án đọc qua binh thư. Ố vàng giản độc mở ra tại gỗ tử đàn trên bàn, đầu ngón tay hắn đè xuống phạt đủ sách ba chữ, mi phòng cao lại, ánh mắt trầm ngưng như lầm, phảng phất đã đắm chìm tại thiên quân vạn mã thôi diễn bên trong. Bệ hạ, Phùng đại nhân đến, nội thị trầm thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, hắn không người dẫn Phùng Kỳ đi vào, và áo đảo qua mặt đất vô thanh vô tức, toàn bộ hành trình liễm lông mày mắt cúi xuống, không dám quấy nhiễu. Vũ Văn Đung nghe tiếng dương mắt, trong mắt sắc bén tinh quang chớp mắt là qua, lập tức hóa thành bình thản. Hắn thả ra trong tay giản độc, chỉ án bên cạnh phủ lên nệm êm hồ sàng, ngựa khi ôn hòa, đến, ngồi. Phùng Kỳ xu thế bước lên trước không mình hành lễ, trầm giọng nói, thần Phùng Kỳ, khấu kiến bệ hạ. Đợi đến đáp ứng, mới cẩn thận tại hồ sàng ngồi xuống, lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Nội thị thấy thế, lặng yên không một tiếng động lui đến ngoài điện, nhẹ nhàng khép lại cửa điện, đem thu quan cùng ồn ào náo động cùng nhau cách ở bên ngoài. Vũ Văn Đung nhấc lên trên bàn ấm bạc, thanh tịnh trà thang thuận miệng ấm rót vào sứ men xanh chén trà, hơi nước hòa hợp nhàn nhạt hương trà. Hắn đem chén trà đẩy lên Phùng Kỳ trước mặt, bên môi câu lên một vòng nhạt nheo ý cười, khóe mắt tế văn giãn ra một chút, uống trà. Phùng Kỳ liếc thấy Vũ Văn Đung động tác, con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng từ hồ sảng thượng bắn người lên đến, hai tay ngay cả bảy, thân eo cung đến thấp hơn, thái dương cơ hồ muốn chạm đến án bên cạnh, thanh âm mang theo vài phần vội vàng sợ hãi, bệ hạ không thể. Thần có tài đứa gì, há có thể cực khổ ngài tự mình châm trà nha, hắn ngữ tốc gấp rút, trong giọng nói tràn đầy thụ sủng nhược kinh bất an, đầu ngón tay có chút phát run, quá chết sát thần. Vũ Văn Đung cổ tay hơi trầm xuống, ấm áp lòng bàn tay vững vàng đặt tại Phùng Kỳ đầu vai, nhẹ nhàng đè ép, liền đem Phùng Kỳ theo về hồ sảng, lòng bàn tay có thể chạm đến đối phương quan bảo bên dưới căng cứng bờ vai cơ bắp. Khanh chính là chấm chi cánh tay đắc lực, châm cái trà mà thôi, có cái gì tốt chết sát, hắn khỏe môi ý cười càng sâu, đáy mắt lại lộ ra mấy phần trịnh trọng, đầu ngón tay tại hắn đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngữ khí một trận, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phùng Kỳ, câu chữ khẩn thiết, ngày sau chấm còn phải nhiều hơn cậy vào ái khanh. Đa tạ bệ hạ. Phùng Kỳ hốc mắt đống nhiên nóng lên, vừa rồi sợ hãi đều hóa thành nóng hổi động dung, hít một hơi thật sâu, ổn định khẽ run thanh tuyến, hai tay cao cao ôm quyền tại trước ngực, thân eo cung đến trực tiếp, thần ổn thỏa ra sức châu ngựa. Vũ Văn Dung gặp nó tình trí khuấy động, đáy mắt ý cười càng ấm, chỉ trên bàn sứ men xanh chén trà, mong nếm thử trà này, lại không uống liền lạnh. Phùng Kỳ cung âm thanh đáp, là. Hai tay nâng lên chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp sứ vách tường, cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Trà thang mát lạnh cam thuần, mang theo nhàn nhạt hoa lan hương. Vũ Văn Dung hướng về sau có chút dựa, lưng dán vào ngự tọa dựa vào lan can, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Phùng Kỳ trên thân, ngựa khí nghe không ra gợn sóng, hỏi, Phùng Khanh, chấm lời nhắn nhủ sự tình, làm được như thế nào? Phùng Kỳ nghe vậy, lúc này buông xuống chén trà. Thần sắc trong nháy mắt trầm ngưng như sắt, thân eo thẳng tắp, hai tay đặt tại trên gối, ánh mắt sáng rực đón lấy Vũ Văn Đung, ngựa khí trịnh trọng đến không mang theo nửa phần phụ phiếm, những cái kia tuyệt đối chung với bệ hạ, lại có tài làm thân hảo nông thôn tử đệ. Đã toàn bộ theo ý của bệ hạ, âm thầm điều đi từng cái châu huyện, đảm nhiệm công tào, chủ bộ, huyện ý loại này không đáng chú ý ta quan. Vũ Văn Đung chậm rãi gật đầu, đầu ngón tay tại binh thư trên trang bìa nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, làm tốt. Loại này thân hảo nông thôn tử đệ, thuộc về gia làm quan cơ hội không lớn, nhưng lại là muốn chạm đến quyền lực quân thể. Mà để Phùng Kỳ đi chọn, trừ ra thế trong sạch bên ngoài, còn muốn gồm cả lý chính, luyện binh chi tài. Hắn muốn quán triệt nhuận vật tế vô thanh chiến lược ý đồ. Tiếng nói ngừng lại, mi phong trao lên, giọng nói mang vẻ mấy phần thận trọng hỏi ý, bên kia không có phát ra đi. Phùng Kỳ lưng căng đến căng thẳng, thanh âm ép tới thấp hơn, nhưng từng chữ rõ ràng, đều là chút quan nhỏ quyền hơi chức vị, thiên quan phủ cũng không hề để ý. Hoàn thành những sự tình này thời điểm, Phùng Kỳ coi chừng đến không có khả năng cẩn thận hơn, cơ hồ lẩn tránh toàn bộ phong hiểm. Mà lại, thiên quan phủ từ trước đến nay chỉ coi trọng cao dài quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm, đối với cái này các loại cơ sở điều khiển từ trước đến nay không lắm để ý, đến nay cũng không có bất kỳ tiếng gió để lộ. Vũ Văn Đung đáy mắt ý cười triệt để giãn ra, đưa tay ở trên bàn nhẹ nhàng vỗ, tiếng vang không lớn lại tràn đầy khen ngợi, rất tốt. Dừng một chút, lại tiếp tục khích lệ nói, ái khanh tâm tư kín đáo, làm việc ổn thỏa, quả thật chấm chi phụ tá đắc lực. Phùng Kỳ liền vội vàng đứng lên, hai tay ôm quyền không người hành lễ, thần sắc khiêm tốn mà kính cẩn, đa tạ bệ hạ tán dương. Thân eo không người xuống ở giữa, quan bảo và táo nhẹ nhàng đảo qua mặt đất, thần chỉ là lấy hết một chút sức mà thôi. Có thể vì bệ hạ phân ưu, chính là thần bản phận. Vũ Văn Đung đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu Phùng Kỳ ngồi xuống, ánh mắt đột nhiên thâm thúy, vượt qua trước án binh thư nhìn về phía ngoài điện, thu dương ánh chiều tà tại hắn đấy mắt bỏ ra ám mang, ái khanh ngồi xuống nói. Đợi Phùng Kỳ theo lời ngồi xuống, hắn mới chậm rãi mở miệng, câu chữ ở giữa cất giấu sâu xa mưu đồ, sau đó phải đem càng nhiều chung với chấm tuổi trẻ tài tuấn, toàn bộ để đặt tại thái sư nhìn không thấy, cũng chướng mắt địa phương. Lại từng bước đề bạt. Nói cùng nơi này, mắt sắc càng sắc bén, mang theo phá cục phong mang. Vũ Văn Đung như vậy bố trí là tử, chính là chuẩn bị thả dây dài, đánh lâu dài, lấy thời gian đem đổi lấy quyền lực, thận trọng từng bước, dấu tài. Trước hết để cho con cờ của mình từ một nơi bí mật gần đó ma luyện, tích lũy thực tích, thu nạp lòng người. Đợi thời cơ chín muồi, lại từng bước một âm thầm để bạn, đem những này cốt nhục thẩm thấu đến trong triều đình bên ngoài, quân chính tất cả đồ. Kể từ đó, mới có thể rút tuổi dưới đáy nổi, từ từ tan rã Vũ Văn hô thế lực. Mà ở trong quá trình này, vị kia chủ trì triều chính quyền thần sẽ chỉ một ngày ra đi, dần dần mất đi khống chế. Minh Bạch. Phùng Kỳ thân eo ưỡn một cái, ánh mắt cùng Vũ Văn Đung thâm thúy đôi mắt đụng vào nhau, ngựa khí kiên định đến không có nửa phần chần chờ, thần đã ở gấp rút tìm kiếm, càng nhiều người tài có thể sử dụng. Vũ Văn Đung bưng lên trên bàn sứ men xanh chén trà, cạn suýt một ngụm, ánh mắt trầm ngưng như đầm, dặn dò, chúng ta bước chân cũng không thể bước quá lớn. Nam vùng động tác không thể quá mức tấp nập, hắn mi phong cao lại, chữ chữ châm trước, tốt nhất là mỗi nửa tháng một lần. Vũ Văn Đung rất rõ ràng, mọi thứ cần phải cẩn thận là hơn, tiến hành theo chất lượng mới có thể man thiên quá hải. Chính mình ưu thế lớn nhất chính là tuổi trẻ, cứ việc không quá nhiều thực quyền, nhưng là thật sự chính trị cờ xí, có nhiều thời gian đi hao tổn, không cần nóng đội. Mà lại, vị kia thành Phật tiên đế cũng đã thử qua sai. Phùng Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, hai tay ôm quyền không người đến cùng, quan bảo nhăn nheo tại mặt đất bỏ ra hợp quy tắc bóng đen, thanh âm trầm ổn như trùng, thần ghi nhớ tại tâm. Chợt, ánh mắt sáng rực nhìn qua Vũ Văn Đùng, ngữ khí nói năng có khí phách, định cực kỳ thận trọng. Đáy mắt trong lúc mơ hồ dấy lên, cao lại ánh sáng sáng tỏ lửa, dấu giếm đối với tương lai sốt ruột chờ đợi. Chính mình hành động hôm nay, có bảy thành đều là ăn ý áp chú, bởi vì tại thái sư chỗ ấy chưa thụ trọng dụng, khó có ngày nổi danh. Nhưng khi bệ hạ đoạt quyền sau khi thành công, bằng vào phụ tá chi công, cùng bạn thân thân phận, chắc chắn sẽ thẳng tới mây xanh, trở thành nhất bị nể trọng, tay nắm đại quyền trọng thần. Vũ Văn Lung chậm rãi gật đầu, "Ân, sự tình giao cho ngươi xử lý, chờ yên tâm." Nói đi, đưa tay nhẹ nhàng bãi xuống, mang theo vài phần trách móc thong dong, "Đi thôi." Phùng Kỳ không người lại đi thi lễ, trầm giọng nói, "Thần cáo lui." Thân eo từ đầu tới cuối duy trì lấy kính cẩn độ cong, quay người lúc bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, dọc theo điện đạo vững bước rời khỏi. Vũ Văn Lung hướng về sau thật sâu dựa vào ngự tọa bên trên, lưng dán vào lấy dựa vào lan can, căng cứng bờ vai rốt cục chậm rãi lòng xuống. Lập tức, đưa tay vướt vướt mi tâm, đầu ngón tay xẹt qua hai đầu lông mày tế văn, lập tức thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Khẩu khí kia bên trong giống như lôi cuốn lấy đọng lại đã lâu ủ rột, ở trong điện lặng yên tản ra. Ngoài điện tu dương dần dần nghiêng, một ảnh càng sâu xa, hắn nhìn qua trên bàn mở ra binh thư, ánh mắt xa xăm mà nặng nề, bên môi tràn ra trầm thấp tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ cơ hồ muốn bị bình đồng đồng hồ nước tiếng vang bao phủ, chấm căn cơ nông cạn, trong triều phần lớn là thái sư cánh chim, có thể dùng chi binh, có thể tin chi thần, khả y liệt chi tài, mọi thứ đều thiếu hy vọng càng là không kịp hắn nửa phần. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tiết tấu chậm chạp lại mang theo cố chấp lực đạo, gấp không được, cũng nhanh không được, chỉ có thể từng chút góp nhặt, từng bước một gia tăng trong tay bài, chậm chậm lưu toan, mới có thể nghịch chuyển càn khôn a. Trong câu chữ, tràn đầy ẩn nhẫn cứng cỏi. Vũ Văn Dung rất rõ ràng, chơi chính trị trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn, mà hắn muốn nhất nhân tài, hay là Trần Yến, cái kia có thể xuất tướng nhập tướng văn võ toàn tài. Vũ Văn Dung khe khẽ lắc đầu, trên trán sợi tóc theo động tác lay nhẹ, đem những tạp niệm kia đều phủi nhẹ, trong mắt chỉ còn lại có thanh minh cùng kiên định, chậm rãi từ ngự tọa bên trên đứng dậy. Vạt áo rủ xuống, cùng gạch xanh mặt đất sờ nhẹ ý mắng, hắn chắp tay đứng ở trong điện, ánh mắt đảo qua trên bàn bình thư cùng chén trà, trong lòng thầm nghĩ nói dưới mắt nhiều lời vô ích, suy nghĩ nhiều vô dụng. Sau đó chấm muốn làm, chính là bình tĩnh lại. Dùng đầy đủ thời gian dài, đem triều đình chính vụ quen với mò thấy, đem dân sinh lại chỉ nhớ ở trong lòng. Càng phải thu hồi phong mang, giả bộ như an phận thủ thường bộ dáng đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve bên hông đai lưng ngọc, đáy mắt hiện lên một tia ẩn nhẫn nhu lược, để Vũ Văn Hô cảm thấy chấm bất quá là cái gò bó theo khuôn phép quân chủ, đối với hắn không tạo thành nửa phần uy hiếp, từ từ giảm xuống hắn lòng cảnh giác. Sau đó yếu điểm chính là bên cạnh cầu thả bên cạnh tinh tiến chính mình các phương diện năng lực, tiện thể tê liệt Vũ Văn Hô, lại dành dụm đầy đủ lực lượng. Một kích chí mạng, độc trưởng đại quyền. Vũ Văn Dung phụ tay chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đẩy ra nửa phiến nghiên cứu cửa sổ, thu dương lôi cuốn lấy phong dũng nhập trong điện, gợi lên hắn màu trắng vạt áo. Ánh mắt vượt qua thành cung, nơi xa núi trung nam loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, chỗ gần cung khuyết mái cong chiếu đến kim huy, vị thủy như mang uốn lượn đi về hướng đông. Điện chủ bên trong thành thuộc mạch lãng quần quần lấy vào nhạn, cả tòa trường ăn đều ngâm ở tĩnh mịch mà bao la hùng vĩ thu quang bên trong. Hắn nhìn qua cái này vạn dặm non sông, trong cổ tràn ra một tiếng thở dài, ta đại chu giang sơn coi là thật đẹp như vậy a. Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến nội thị trầm mà tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ vo đức điện tĩnh mịch. Trong lúc này tùy tùng không người bước nhanh mà vào, và áo đảo qua gạch đá y mắng, cho đến trong điện ngoài ba bước mới dừng lại, hai đầu gối hơi cong hành lễ, thanh âm mang theo vài phần khó nén gấp rút, bệ hạ, Ngụy Quốc công, An Thành quận vương làm cho tú y sứ giả, áp lấy Tiếu vương ở ngoài điện cầu kiến. Dừng một chút, lại bổ sung, cùng nhau tới còn có Lương Quốc công cùng tiểu thông bá. Vũ Văn Dung mi phong cao lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn về cái kia không người nội thị, mang theo vài phần nghi ngờ thì thào, cái gì gọi là áp lấy Tiếu vương? Lập tức, đưa tay vung lên, thanh âm lãng nhiên xuyên thấu trong điện tĩnh mịch, tuyên. Chương 478, Trần Trụi Vu Khống, chương 478, Trần Trụi Vu Khống. Nội thị không người lĩnh chỉ, bước nhanh rời khỏi ngoài điện. Hắn đứng ở võ đức điện đan bệ phía trên, trước háng giọng một cái, khí tức trầm lưng sau, cất giọng hô to. Tuyên. Ngụy Quốc công, An Thành quận vương, Lương Quốc công, tiểu tông bá, mang theo Tiếu vương, tiến điện yết kiến. Trần Yến nghe vậy quay đầu, ánh mắt rơi vào áp lấy Vũ Văn Ngang ân sư chi trên thân, bình tĩnh phân phó, bệ hạ triệu kiến, đem hắn đem thả đi. Ân sư chi cung kính đáp, tuân mệnh. Lập tức, buông lỏng ra đối với Vũ Văn Ngang trói buộc, lui lại ba bước, khoanh tay đứng ở dưới thềm một bên. Vũ Văn Ngang vừa mới thoát khốn, tựa như thoát cương ngựa hoang giống như tránh ra trói buộc, lúc trước vẻ mặt nhát gan trong nháy mắt hóa thành cuồng loạn điên cuồng. Không để ý cổ tay cánh tay xương đỏ nhói nhói, lảo đảo phá tan cửa điện, và áo tung bay ở giữa mang theo đầy người chật vật, như bị điên xông vào võ đức điện. Hoàng huynh cứu mạng à, hắn khàn cả giọng kêu khóc xuyên thấu trong điện tĩnh mịch, mang theo phá âm run rẩy, Trần Yến cái kia đang giết ngàn đao tên khốn kiếp, muốn đả thương thần đệ tính mệnh. Lảo đảo nhào về phía trong điện ngự tọa phương hướng, búi tóc tán loạn, áo mãng bào dính đầy bụi đất, trên mặt lại là nước mắt lại là bụi ô. Trần Yến bước vào Vũ Văn Ngang tiếng la khóc, không chút hoang mang đi nhập trong điện, đứng sóng vai, động tác đều nhịp, đối với ngự tọa phương hướng không mình hành lễ, thanh âm vang dội chỉnh tề, chúng thần tham kiến bệ hạ. Vũ Văn Dung ánh mắt lướt qua nhào vào trước bậc, kêu khóc không chỉ Vũ Văn Ngang, mi phong nhỏ không thể thấy nhăn bên dưới, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đưa tay hư đỡ, cao giọng nói, "Chư vị khanh gia miễn lễ đi." Tạ bệ hạ, đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm hùng hậu hữu lực, đứng lên. Vũ Văn Ngang nằm nhòi trước bậc, hai tay gắt gao nắm chặt mặt đất đường vân, khóc đến nước mắt tứ chảy ngang, dưới áo chăn bảy bị nước mắt thấm thấu một mảnh màu đậm. Hắn nâng lên che kín nước mắt cùng bụi ô mặt, tóc chán lộn xộn dán tại trên trán, thanh âm khàn giọng lại mang theo cuồng loạn đoán độc, "Hoàng huynh, Trần Yến, cái thằng kia làm loạn phạm thượng, không để ý tôn ti, sát hại thần đệ, muốn thương thần đệ tính mệnh, còn xin hoàng huynh tru sát kẻ này." Chật, đấm ngực dậm chân, kêu khóc cất cao thanh âm, cũng diệt cửu tộc nó. Tru sát Ngụy Quốc công, còn muốn diệt hắn cửu tộc. Hầu Mạc Trần Nghi đứng ở một bên, buông phong tầm mắt nhỏ không thể thấy ngẩng lên, ánh mắt đảo qua dưới thềm khóc lóc om sòm lăn lộn Vũ Văn Ngang, khóe miệng không bị khống chế muốn đi dương lên, trong lòng âm thầm đùa cợt cảm khái, vị này tiểu vương gia không chỉ có cảm tưởng, cũng là thực có can đảm nói a. Hắn Hầu Mạc Trần Nghi gặp qua không rõ ràng, nhưng cũng là lần đầu gặp, không rõ ràng đến tình trạng như thế. Chu sát chiến công hiển hách bên trên chủ quốc, mà lại, vị này hay là thái sư Tâm Phúc cùng sủng thần. Hiểu điều nhiệm vạn năm làm cho sau, còn trưởng minh kính tư như cũ hàm kim lượng sao? Cái này ý nghĩ hao huyền lời nói, liền ngay cả Độc Cô Triều, Triệu Càn lúc còn sống, cũng không dám nói rõ. Diệt Chân Yến cửu tộc, ngươi cũng là thực có can đảm hô đâu. 6. Vũ Văn Dung nhất giật mình, không khỏi giật giật khóe miệng, trong lòng đồng thời liếc mắt, trầm giọng nói, "Thất đệ, ngươi trước bình tĩnh trở lại, cùng chấm giảng một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại cùng Ngụy Quốc công sinh ra mâu thuẫn gì?" Một khắc này, Vũ Văn Dung chỉ cảm thấy chính mình tiếng mẹ đẻ là vô ngữ. Cái này táo bạo dễ giận ngu xuẩn đệ đệ không biết, hắn chẳng lẽ không biết, tiên đế là thế nào chết? Ngươi đoán xem mệnh lệnh này xuống dưới, là Trần Yến trước bị diệt cửu tộc, hay là ai trước bị ngoài ý muốn? Khi nhìn người vật vô hại Ngụy Quốc công, là cái gì tốt nắm quả hờm mềm? Còn há miệng chu sát, ngậm miệng diệt cửu tộc. Vũ Văn Ngang đông nhiên chống lên nửa người trên, thẳng tắp chỉ hướng đứng ở một bên Trần Yến, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm khàn giọng đến như là phá la, "Hoàng huynh, Trần Yến, cái này hạng người gian trá, thông đồng an thành quận vương, tiểu trang cách gan mặc đi thần đệ thủ hạ Đức Thái Tiền Trang, lấy giả địa khế lừa dối lấy 96000 lượng bạc ngân. Còn dung túng thủ hạ, giết thần đệ tiến đến đòi nợ thủ hạ, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng a." Trần Yến nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng ý cười, đáy mắt lại không nửa phần gợn sóng, đứng chắp tay, cũng không có bất luận cái gì muốn đánh gây ý tứ. Vũ Văn Ngang khóc đến cơ hồ thở không nổi, ngực kịch liệt phập phồng, tiếp tục gào thét lên án, bọn hắn còn giáp tâm hại người, tính toán tướng thần đệ lừa qua đi, ngay trước thần đệ mặt, giết hai cái quản sự, phách lối đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên lột lên áo mãng bảo tay áo, lộ ra trên cánh tay mấy đạo đỏ sẫm vết tích, giơ cao lên cánh tay, đột hướng ngự tọa phương hướng, tiếng khóc càng thê lương, còn thúc đẩy tú y sứ giả, phạm thượng bắt trói thần đệ. Hoàng huynh ngươi nhìn một cái thần đệ vết thương trên cánh tay mấn. Thần đệ kém chút chỉ thấy không đến hoàng huynh a. Nói đi, ngồi liệt tại trên gạch đá, hai tay vướt mặt đất, nước mắt hòa với nước mũi trôi mặt mũi tràn đầy gò má, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Hắn đường đường Ngụy Quốc công, sẽ thiếu ngươi cái này hơn 9/2/7. Vũ Văn Dung nghe Vũ Văn Ngang thanh lệ câu hạ lên án, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ngự tọa lan can, trong lòng âm thầm cô, rất có vài phần bất đắc dĩ. Hai vị này trong phủ nhiều như vậy sản nghiệp, còn mới từ Hà Châu đại thắng trở về, sớm giành được đầy buồn đầy bát, sẽ thiếu ngươi này một ít. Đổi hai cái đối tượng hoặc thay cái lý do lên án, nói không chừng thật có khả năng. Hắn đè xuống đáy mắt phức tạp cảm xúc, ánh mắt chậm rãi đảo qua đứng ở trong điện Trần Yến cùng Vũ Văn Trạch, ngựa khí bình tĩnh không lay động, nghe không ra hỉ nộ, "Quốc công, quận vương, có thể xác thực." Trần Yến thấy thế, tiến lên một bước, ngựa khí trầm đồng du dương, chữ chữ âm vang hữu lực, "Bệ hạ, đây là sai lớn cũng." Ánh mắt của hắn đảo qua dưới thềm ngồi liệt Vũ Văn Ngang, lập tức chuyển hướng ngự tọa, nghĩa chính từ nghiêm nói gần đây Trường An huyện Hoài Viễn Phường, xuất hiện cái dưới mặt đất tiền trang, tên là Đức Thái, đại phóng đòi tiền, cưỡng ép khiến cho bách tính đi mượn, cũng thu lấy kết sủ lợi tức hàng tháng, làm cho vô số đại chu con dân cửa nát nhà tan, bán con cái. Cái gì? Vũ Văn Dung mãnh ngồi thẳng thân thể, hai tay nắm chặt ngự tọa lan can, khắp khuôn mặt là khó có thể tin chấn kinh cùng kinh ngạc, lại có này táng tận thiên lương sự tình. Trần Yến đưa tay vào ngực, từ trong sấn túi gấm bên trong lấy ra một chồng lớn trang giấy, vết mực nhuộm dần biên giới lộ ra hợp quy tắc nếp gấp. Hai tay của hắn vững vàng bưng lấy, trang giấy xếp độ dày đủ để gặp số lượng nhiều, lãng thanh tấu nói đây là Đức Thái tiền trang kết sủ lợi tức hàng tháng vay khế. Nội thị thấy thế, lúc này bước nhanh về phía trước, hai tay tiếp nhận vay khế, không người quay người hiện lên đến ngự tọa trước. Trần Yến đưa mắt nhìn vay khế đưa lên, lại bổ sung, lại chỉ là một bộ phận. Vũ Văn Dung nhất đem tiếp nhận vay khế, đầu ngón tay nhanh chóng đọc qua, từng tấm trên trang giấy chữ viết chói mắt kinh tâm, bách tính đồng ý thủ ấn mang theo chữ nặng tuyệt vọng. Càng xem, sắc mặt của hắn càng trầm, ngực tức giận đến kịch liệt chập trùng, thái dương gân xanh thình thịch trực nhảy, nắm trang giấy tay không bị khống chế run rẩy. Hôn trướng dê con, hắn bỗng nhiên đem trọn chồng vay khế hung hăng đánh tới hướng dưới thềm Vũ Văn Ngang, giấy trương tứ tán bay tán loạn, có sát qua gương mặt của hắn, có rơi vào đầu vai của hắn. Vũ Văn Dung giận không kềm được, thanh âm dường như sấm sét nổ vang, đại chu luật pháp đối với chuyện này là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Vũ Văn Ngang bị nện đến một cái giật mình, trên mặt dính lấy mấy tấm bay xuống vay khế, vết mực cọ tại nước mắt bên trên, chật vật không chịu nổi, nhìn qua ngự tọa bên trên thịnh nộ Vũ Văn Dung, đáy mắt bối rối triệt để hóa thành trở dạng. Vị này tuổi trẻ tiểu vương làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Yến lại sớm đã chuẩn bị đến như vậy đầy đủ. Trần Yến khe khẽ thở dài, trong tiếng thở dài đó giống như lôi cuốn lấy thất vọng cùng nặng nề, lập tức trầm giọng tấu nói bệ hạ minh giám, đòi tiền tình hành, dân chúng lầm than, đã giao động nền tảng lập quốc. Thần cung an thành quận vương lo lắng, mới liên thủ thiết hạ cục này, đến một lần muốn đem Đức Thái tiền trang viên này Trường An đũ ác tính một mẹ hốt gọn, thứ hai cũng nghĩ câu ra phía sau vì đó chỗ dựa, dung túng nó làm ác người giật dây. Nói đi, đông nhiên xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía dưới thềm Vũ Văn Ngang, trên mặt trong nháy mắt hoán đổi để bụng như đau rạo đau đớn thần sắc, thanh âm mang theo vài phần đau lòng nhức óc, thần tuyệt đối không ngờ rằng, cha tới cha lui, cái này táng tận thiên lương, giết hại bách tính tiền trang chủ con, đúng là thiếu vương. Vũ Văn Trạch tiến lên một bước, cầm bào lên đất, thần sắc nghiêm nghị, lang thanh tiếp lời gốc dạ, vậy hạ cho bẩm. Sở dĩ giết Đức Thái tiền trang hộ vệ, là bởi vì những người này thấy sự tình bại lộ, ý đồ làm liều chết đánh cược một lần, có ý định nguy hại thần cùng Ngụy Quốc công tính mệnh. Chúng thần bất đắc dĩ mà tự vệ. Vũ Văn đúng nghe vậy, chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, thì ra là thế. Vũ Văn ngang thấy gió hướng không đối, vội vàng ngẩng đầu, thanh âm mang theo vài phần bối rối giải thích, thần đệ. Chỉ là vừa nói ra hai chữ, liền lãng thanh đánh gãy, ngựa khí ngưng trọng, thần lúc đó từng khổ tâm khuyên đủ Tiêu Vương, như vậy ngả ngớn làm việc, giết hại bách tính, thái sư biết được tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Dừng một chút, ánh mắt đảo qua thần sắc đột biến Vũ Văn ngang, tiếp tục trầm giọng nói ra, có thể Tiêu Vương không những không nghe, ngược lại cuồng vọng kêu gào. Hắn nói, đại chu là thái tổ con cháu đại chu, không tới phiên thái sư ở chỗ này khoa tay múa chân. Còn nói, thái sư tính là thứ gì? Ngay cả ven đường cỏ dại cũng không bằng. Cho dù không có thái sư, đại chu vẫn là đại chu. Vũ khống. Vũ Văn ngang như bị sét đánh, cả người cứng tại nguyên địa, lúc trước bối rối chột dạ trong nháy mắt bị cực hạn chấn kinh thay thế, trên mặt huyết sắc tật thời, chỉ còn trắng bệnh. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt Trần Yến, hai mắt trợn lên, cơ hồ là thốt ra gào thét, ngươi đây là Trần Trụi Vũ khống. Lập tức, lão đạo đứng dậy, ngón tay run rẩy chỉ hướng Trần Yến, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng khủng hoảng mà biến điệu, bản vương chưa từng nói qua những lời này. Chuẩn xác mà nói, những lời kia hắn nói là, nhưng không có một câu chỉ là thái sư a. Mượn hắn Vũ Văn ngang 100 cái lá gan, cũng không dám đối với đại quyền trong tay Đường huynh, nói năng lỗ mãng. Trần Yến đưa tay, chỉ đứng ở một bên, từ đầu đến cuối im miệng không nói hầu mạc Trần Nghi cùng Vũ Văn Ý, lang thanh nói ra, lúc đó đại tông bá cùng tiểu tông bá đều tại hiện trường, có thể làm chứng. Thiếu vương đối với tội ác cũng thú nhận một trực. Tiếng nói rơi, chuyển hướng ngự tọa, ôm quyền không người, tư thái nghiêm nghị, việc này liên quan đến quốc pháp kỳ cương, dân sinh khó khăn, còn xin bệ hạ định đoạt. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Trần Mỗ người rốt cục chân tướng phơi bày. Giải quyết Đức Thái Tiền Trang, đối phó Tiêu Vương cái gì, kỳ thật đều là nhân tiện. Hắn quấn lớn như vậy một vòng, chính là muốn thăm dò Vũ Văn Đúng thái độ. Tiến một bước xác nhận cái này cùng Chu Võ Đế trùng tên ra hỏa, có hay không trở thành nguyên tử du khả năng, trên trình độ lớn nhất tránh cho đại chủng tệ ba bước ngươi Chu Vinh theo gót, chương 479, phương châm chính một cái có đoàn dây cùng hầu mạc Trần Nghi, một, chương 479, phương châm chính một cái có đoàn dây cùng hầu mạc Trần Nghi, một. Vũ Văn ngang hai mắt xích hồng như đốt, thái dương nổi gân xanh, chỉ vào Trần Yến gào thét, bản vương khi nào thú nhận mục trực. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà khàn giọng biến hình, nước bọt rơi xuống nước tại gạch vàng phía trên, họ Trần, ngươi đây làm như hại. Nói, đông nhiên chuyển hướng ngự tọa, cái chán đập đến gạch đá phanh phanh rung động, máu tươi trong nháy mắt thấm đỏ lên trên chán sợi tóc, bệ hạ minh dám. Ngụy quốc công đây là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, vu oan hãm hại, tạo ra sự thật, hắn là muốn mượn bệ hạ chi thủ diệt trừ tôn thất, độc tài đại quyền a. Cầu bệ hạ vi thần đệ làm chủ. Vũ Văn ngang đã, ngu đến mức tình trạng này sao? 6. Vũ Văn Dung thấy thế, nhíu mày, trong lòng thầm nhủ một câu, trầm lưng ánh mắt đảo qua dưới thềm không người đứng hầu mạc Trần Nghi cùng Vũ Văn Ý, trầm giọng mở miệng, hai vị khanh gia, có thể có việc này. Tại vị này đương kim tiên tử xem ra, hai họa chút bách tính, thân là huynh trưởng cũng vẫn có thể che lấp của nhau, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng dính tới Vũ Văn Hố, cái kia tính chất nhưng là khác rồi, là nhất định phải xuất ra thái độ tới. Hầu mạc Trần Nghi bỗng nhiên tiến lên trước một bước, áo bào bởi vì động tác bay phất phới, khuôn mặt đỏ bừng lên, hai tay ôm quyền trùng được gõ, hồi bẩm bệ hạ, thật có việc này. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc đảo qua dưới thềm Vũ Văn Ngang, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo nghiêm nghị nộ khí, lại Ngụy Quốc Công lời nói, còn chỉ là lúc đó cực ít một bộ phận. Mỗi một lời nói năng có khí phách, nện ở đại điện gạch vàng phía trên ông tác hưởng. Hắn càng nói càng kích động, râu tóc kích dương, ngực kịch liệt chập trùng, Tiếu Vương lại mang thái sư trộm quyền loạn chính lòng lang dạ thú có thể nói là cực điểm ô uế nói như vậy, không nửa phần tôn thất thể diện, càng không một tia một hào nhân thần đối với phụ chính đại thần kính ý. Hầu mạc Trần Nghi không có chút do dự nào, phương châm chính một cái có đoàn dây cùng, muốn để Ngụy Quốc Công nhìn thấy thành ý của mình. Về phần Tiếu Vương chết sống, liên quan đến hắn cái giám ấy. 3. Vũ Văn Ngang ngồi liệt tại gạch vàng bên trên, con ngươi đột nhiên co lại như châm, nhìn chằm chằm hầu mạc Trần Nghi mặt bên nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Trong đầu như bị ngàn vạn chuông đồng đồng thời gõ vang, ông tắc hưởng, liền hô hấp đều quên điều hòa. Hắn nguyên bản khuôn mặt trắng bệch đỏ bừng lên, khỏe miệng co giật lấy, đống nhiên gào thét lên tiếng, hầu mạc Trần Nghi ngươi mẹ nó đành dám. Bản vương chưa từng dèm pha qua thái sư một. Câu chữ còn kẹt tại trong cổ họng, hắn đột nhiên dừng lại. Đục ngầu con mắt đống nhiên nhất chuyển, tan rã ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, trên mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại gần như điên cuồng minh ngộ. Vũ Văn Ngang đống nhiên vỗ đùi, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, tóc thay rối bời, thái dương chảy máu lại không hề hay biết, ngược lại chỉ vào hầu mạc Trần Nghi cười ha ha, thanh âm lại nhọn lại câm, bản vương minh bạch. Bản vương đã hiểu. Ngự tọa bên trên Vũ Văn Ung lông mày càng nhíu chặt mày, đáy mắt lướt qua một tia rõ ràng hoang mang, cái này điên cuồng chuyển biến tới quá mức đột ngột, khiến cho trong lòng không khỏi nói thầm, gia hỏa này làm sao nhất kinh nhất sạng. Cuối cùng là biết cái gì? Vũ Văn Ngang lồng ngực kịch liệt chập trùng, hai tay ôm quyền trùng điệp chắp tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hoàng huynh, Trần Yến đem hầu mạc Trần Nghi đón mua, cái này hai thông đồng một mạch, rắn chuột một ổ, cấu kết cùng một chỗ hãm hại thần đệ. Chợt, đông nhiên quay đầu, hung giữ trừng mắt về phía hầu mạc Trần Nghi, đáy mắt tôi lấy độc giống như hắn giận, nghiến răng nghiến lợi nói bổ sung, cho nên hầu mạc Trần Nghi mới có thể từ hiện trường phía sau trong phòng xuất hiện. Một khắc này, Vũ Văn Ngang đem hết thảy đều sâu trôi đi lên, chính là cái này hai vương bắt đạn làm cục muốn hại mình. Nhìn qua dưới thềm nước miếng văng tung tóe, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Vũ Văn Ngang, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, đáy mắt lướt qua nghiền ngẫm, trong lòng âm thầm cảm khái, ta người hoàng thúc này, đầu óc ngược lại là xoay chuyển rất nhanh. Có thể vệt kia ý cười thoáng qua tức thì, thay vào đó là mấy phần tiếc hận, có chút trong mắt, dài tiệp che giấu đáy mắt lanh quang, trong lòng tiếp tục nói, nhưng cũng tiếc. Nhà mình A huynh người này, hoặc là không làm, muốn làm liền sẽ đem sự tình cho làm tuyệt. Vũ Văn Ngang đông một tiếng trùng điệp túi tại gạch vàng bên trên, thái dương vết thương bị chấn động đến máu tươi chảy ròng, hòa với mồ hôi trôi mặt mũi tràn đầy bàng, lại không để ý tới lau nửa phần. Hai cánh tay hắn chống đất, thân thể bởi vì cực hạn kích động mà run rẩy kịch liệt, trong cổ họng gạt ra tiếng cầu khẩn khàn giọng lại thê thảm, "Hoàng huynh, ngươi cũng không thể bị bọn hắn che đậy." Đồng thời, hai tay gắt gao nắm chặt mặt đất gạch đá, giữa ngón tay khảm tiến bụi đất, điên cuồng mà kêu khóc, muốn cho thần đệ làm chủ, còn thần đệ một cái trong sạch ra. Hầu Mạc Trần Nghi cũng phủ phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, áo bào trải ra tại gạch vàng phía trên, hai tay ôm quyền giơ lên đỉnh đầu, thân thể thẳng tắp, tiếng như hồng trung chấn động đến điện lương ông tác hưởng, thần lấy Hầu Mạc Trần bộ tộc, còn có lương quốc công tước vị phát thệ, những lời kia đều là xuất từ Tiếu Vương miệng. Ánh mắt của hắn như nước, đảo qua dưới thềm Vũ Văn Ngang, ngựa khí mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, nếu như thần cùng Ngụy quốc công, trước đó có một chút xíu thông đồng, gọi Hầu Mạc Trần bộ tộc vô hậu mà kết thúc. Nghiễm nhiên một bộ đuổi theo giết tư thế. Hầu Mạc Trần Nghi không có chút nào gánh nặng trong lòng, bởi vì lên án Vũ Văn Ngang nội dung đều là chính hắn miệng, nhưng lại không nói cụ thể đối tượng chỉ là ai, không tính trái lời thề. Mà lại, bị gọi vào cái kia tàu trạch đằng sau, trực tiếp liền cùng Vũ Văn Y đi vào chung, cùng Trần Yến ngay cả nửa điểm giao lưu đều không có. Mẹ, đứng ở một bên tiểu tông bá Vũ Văn Y, đem một màn này thu hết tại đáy mắt sau, con ngươi có chút co vào, đáy lòng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, lương quốc công tên này thật là điên rồi. Thê thề há mồm liền ra. Suy nghĩ vừa dứt, hắn tập trung ý chí, trong mắt liễm mục đích đồng thời, ý thức được một cái càng quan trọng hơn vấn đề. Hầu Mạc Trần Nghi lão hồ ly này không thể nào là vô duyên vô cớ đi giúp Ngụy quốc công, đường đường bên trên trụ quốc có thể có như thế hảo tâm. Trong đó nhất định có ích lợi thật lớn, mới có thể thúc đẩy hắn làm đến bước này. Vũ Văn Ngang cứng tại nguyên địa, huyết dịch cả người phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, vừa rồi còn cuồng loạn kêu khóc im bặt mà dừng. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quỳ xuống đất phát thệ Hầu Mạc Trần Nghi, lại một lần mắt trợn tròn, bờ môi run rẩy, nửa ngày chen không ra một câu đầy đủ, "Ngươi ngươi, Hầu Mạc Trần Nghi ngươi." Thanh âm run giống trong gió thu lá rụng, mang theo khó có thể tin hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ai mẹ hắn có thể ngờ tới lao đầu này, lại hung ác đến đánh cược toàn tộc tính mệnh cùng thế tập tức vị, như vậy độc ác huyết hệ, liền vì hại chính mình. Vũ Văn Trạch đống nhiên tiến lên một bước, cầm bao phất qua gạch vàng mang ra nhẹ văng lên, khoe miệng ngậm lấy một vòng lạnh buốt ý cười, ánh mắt như đao đâm thẳng trinh lăng trên mặt đất Vũ Văn Ngang. "Tiêu Vương, ngươi chẳng lẽ là muốn nói, lương quốc công là tại lấy toàn tộc tính mệnh để hãm hại ngươi đi?" Dừng một chút, lại có chút túi người, đáy mắt nghiền ngẫm đều rút đi, chỉ còn tấu xương sắc bén, cho dù Ngụy quốc công cùng lương quốc công có cho dù tốt giao tình, cũng tuyệt khó làm đến một bước này đi. Vũ Văn Trạch trước đây một mực lặng lặng quan sát, chính là đang chờ đợi cái này có thể chụp chết hắc qua, giết người chu tâm cơ hội. Vũ Văn Y hít sâu một hơi, trải qua liên tục lợi và hại cân nhắc sau, tập trung ý chí, rốt cục tiến lên một bước. Hắn sửa sang lại một chút vào áo, đối với ngự tọa không mình hành lễ, động tác trầm ổn có độ, cao giọng mở miệng, "Bệ hạ, thần lúc đó cũng cùng lương quốc công cùng nhau, bị Ngụy quốc công, An Thành quận vương mời đi hiện trường." Thoại âm rơi xuống, nguyên bản tập trung tại Vũ Văn Ngang cùng Vũ Văn Trạch trên người ánh mắt, trong nháy mắt đều chuyển hướng hắn.